Quỳnh Thị Phỉ, 43 tuổi. Cô Quỳnh Thị Phỉ, sinh năm 1972, là con gái út của bà Đoàn Thị Yến và ông Quỳnh Văn Đống, cư ngụ số nhà 321, xuyệt 12, ấp Trung Quỳnh 1, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, dàm cả dồn đi vào 130m, phía bên phải. Tính tình của cô hiền lành, dễ hòa đồng với mọi người, đặc biệt là không bao giờ nhìn ngó những xấu dở lỗi lầm của kẻ khác. Và khi gặp cảnh duyên trái ngang, cô đều an nhiên nhẫn chịu, chẳng than trách oán hận. Năm 1993, cô kết hôn với anh Trần Văn Tuấn, người cùng thôn xóm, cách nhà 500m. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở lại bên mình cho đến trăm năm răng long đầu bạc. Nào ngờ như ánh chớp đêm đông, vừa thấy đó là cũng liền mất đó. Năm 1996, cô bồng đứa con tên Trần Ánh Thư, mới 24 tháng tuổi, trở về tá túc với mẹ và chị ruột thứ bảy, vì chồng cô đã trao trái tim cho người con gái khác. Nhờ sự thương yêu đùm bọc của mẹ và các anh chị, nên cuộc sống của cô và đứa con thơ dại cũng tạm yên bình. Năm 2005, cô cùng người chị thứ ba đến làm công cho nhà hàng Yến Phường tại Thủ Đức để gửi tiền về cho con ăn học. Tháng 7 năm 2009, mẹ bệnh nặng, cô phải nghỉ việc trở lại quê nhà lo bề chăm sóc. Qua mấy tháng chăm sóc cho mẹ, đến ngày 26 tháng 9, mẹ bảo người chị thứ bảy đi mời bà Hồ Niệm và còn nói: "Má muốn mời bà Hồ Niệm là má muốn cho các con có cơ hội gieo duyên với chư đồng đạo. Sau này chư đồng đạo tới lui giúp đỡ, dẫn dắt các con tinh tấn thêm lên." Cô bèn nói với bà: "Má, má niệm Phật chừng nào giảng sanh có ấn chứng, con sẽ tu luôn." Mẹ cô hỏi lại: "Thiệt không?" Cô đáp: "Thiệt." Rồi hai người cùng đưa tay ngoéo với nhau và cùng cười sặc sụa. Sau khi mẹ giảng sanh, cô tận mắt trông thấy rất nhiều hiện tượng lạ, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Thiền căn quá khứ bỗng dưng phát khởi mãnh liệt, cô lập tức trường chay, giới sát, phóng sanh. Bao nhiêu y phục đều đem ra, bộ nào cũ thì đốt bỏ, bộ nào còn mới thì tặng cho người khác. Tính tâm thật sự kiên định đối với pháp môn tịnh độ, quyết một lòng niệm Phật, lễ Phật, cầu giảng sanh Tây Phương. Dù rằng sự hiểu biết về Phật Pháp của cô lúc ấy hãy còn quá khiêm nhường. Từ đó, cô trồng rau cải quanh nhà, cắt mang ra chợ bán và chuyên cần lễ niệm mỗi ngày 3 thời. Hạn chế tối đa về mặt giao tiếp, tối ngày cứ đóng cửa chuyên tu, chuyên hành. Nhiều lúc, cô con gái xin ngủ chung, cô cũng đuổi ra. Vào tháng 11 năm 2013, cô bị sốt dữ dội. Đến bệnh viện đa khoa An Giang, bác sĩ chẳng tìm ra là bệnh gì. Một tuần sau xuất viện, sức khỏe của cô từ đó suy sụp dần, nhưng tính tâm nguyện tâm thì lại bền chắc và khẩn thiết rõ rệt. Về nhà hàng ngày, cô chỉ lo lễ bái và trì niệm. Thức ăn thì có các chị nấu sẵn, mọi thứ sinh hoạt cô đều đơn giản cần kiệm tối đa. Dù rằng trước đó đã cần kiệm rồi, cô vốn ít tiếp xúc với mọi người, ngay cả người thân, lại chẳng có bạn đạo, không nghe băng, cũng chẳng xem đĩa hay đọc kinh sách gì hết. Đến thời điểm này thì lại càng nghiêm ngặt hơn. Cô chỉ thuộc lòng một ít đoạn sám kệ mà cô tâm đắc như sau: "Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thinh, mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chúng xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Và ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng vừa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. thể thanh tịnh, thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát buộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám bắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hải chúng thảy đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đáng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thường thiện vui vậy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi đành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiền tính hẩn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước sang sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền nhất nợ. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Bệnh trạng kéo dài càng lúc càng trầm trọng. Cô ngỏ ý với các anh chị hộ niệm bằng cách tạo không gian yên tĩnh cho mình, nhất là đừng cho họ hàng biết rằng cô đang lâm trọng bệnh, để khỏi phải mất thời gian do thăm hỏi, bàn tán, lu bu. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2014, cô nhờ các anh chị và con cháu niệm Phật cộng tu với mình, nên mỗi tối gần cả chục người đến cầu nguyện rồi ngồi niệm Phật, sau đó hồi hướng cho cô. Nguyện văn khi bắt đầu cộng tu đọc là: cầu xin Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ cho em con là Quỳnh Thị Phỉ được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc. Cô không chịu, đòi sửa lại rằng: cầu xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn Quỳnh Thị Phỉ sớm giảng sanh về thế giới cực lạc. Cộng tu được 2 tuần thì dùng ngực của cô đau dữ dội, đưa ra bệnh viện ở An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là khối u tim. Trọng lượng lúc này chỉ có 33 kg. Nằm viện được 3 ngày, thấy hơi khỏe, cô đòi về nhà để yên tĩnh niệm Phật, dễ nhất tâm hơn. Về đến nhà thì tiếp tục cộng tu như trước. Riêng phần cô thì sự hành trì càng khẩn thiết hơn trước. Trong thời gian ở bệnh viện, bác sĩ đề nghị với người nhà nên bồi dưỡng để cho cô tăng trọng lượng từ 35 kg trở lên thì sẽ làm hồ sơ chuyển ra Sài Gòn phẫu thuật và tổng chi phí là 100 triệu. Bác sĩ còn hướng dẫn cụ thể là phải cho cô ăn sáng 1 con cá lóc nửa ký và chiều 1 con. Còn dạy thêm thịt bò và rau củ, hoa quả, cách thức nấu xào cụ thể chi li. Vì vậy, người chị thứ 7 muốn thăm dò ý tưởng của em mình nên hỏi: bác sĩ khuyên như vậy, ý em ra sao? Cô đáp: chàng ơi, nếu ăn 1 con cá lóc mà sống thêm 100 tuổi nữa, em cũng không thèm. Cơ hội này em sẽ giảng sanh cực lạc, về với bà má. Sướng muốn chết, ngu gì mà ở mãi cõi khổ này. Thấy chí hướng của em mình đã vững chắc, các anh chị của cô rất an tâm và vui mừng. Lúc này thân quý của cô đã chuẩn bị đủ 100 triệu đồng và cho cô uống bột dinh dưỡng và sữa Ensure để tăng trọng lượng, rồi sẽ tiến hành phẫu thuật theo đề nghị của bác sĩ. Nhưng cô không chịu và còn nói: tiền đi mổ hãy cho em mua gạo bố thí và mua cá phóng sanh. Cô còn nói với người chị thứ 7: chị cho em xin 2 cây bạch đàn. Chị cô hỏi: làm chi vậy? Cô đáp: để mướn người cưa chẻ củi, khi em mất nấu đám lo tuần thất cho em. Chị cô đồng ý rồi nhất nhất làm liền y như lời yêu cầu của cô. Bệnh tình tăng dần, đến ngày 29 tháng 9 cô yếu nhiều, khi ngồi dậy phải nhờ người đỡ. Các anh chị túc trực hộ niệm. Qua chiều hôm sau là ngày 30, cô lấy tiền từ lâu mà cô dành dụm, nhờ người chị thứ bảy mua cho cô một cái giường và tấm nệm. Chị cô hỏi: "Chi vậy?" Cô trả lời: "Để mời đồng đạo đến hộ niệm cho em. Nếu em nằm như vậy, các anh chị thấy sẽ tủi thân." Vì từ trước đến giờ cô trải chiếu nằm trên nền gạch chứ không có giường. Sáng mùng 1, cô hối người chị thêm 2 lần nữa. Đến 11 giờ trưa, con gái dìu cô lên giường nằm quay mặt về hướng Tây. Cô nằm niệm Phật được một lúc thì vùng ngực của cô đột nhiên đau dữ dội. Chị bảy của cô liền hỏi: "Bây giờ thuê xe taxi đưa em ra bệnh viện nghe." Cô đáp: "Thôi, để ở nhà niệm Phật." Đứa con cô rờ tìm, không còn thấy mạch chỗ nào đập cả, bèn cho các dì hay. Chị thứ sáu đến hỏi cô: "Mạch lạc của em bây giờ hết còn rồi, em có sợ không?" Cô đáp: "Không, cơ hội này về với Phật mà sợ cái gì, ăn nhầm cái gì. Các chị đừng có khóc nghe." Rồi cô cười khề khà. Gia đình bèn cấp tốc điện thoại mời ban hộ niệm. Hộ niệm đến 8 giờ 45 phút tối, cô tỉnh táo, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2014, cô hưởng dương 43 tuổi. Cuộc hộ niệm tiếp tục duy trì đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khám nghiệm tử thi thì thấy các nơi đều lạnh, duy có đỉnh đầu còn nóng ấm, các khớp mềm mại, dịu nhũng. Gương mặt lúc trước thì hốc hác và sạm đen trông rất xấu. Lúc này bỗng dưng gương mặt đầy đặn, mày đậm, môi đỏ hẳn lên, miệng như đang mỉm cười, trông tuyệt đẹp. Ai nhìn cô cũng phải giật mình. Thuật theo lời của cô Sáu Đầu và cô Bảy Phết, chị của cô. Trần Thị Cẩm Vân, 36 tuổi. Cô Trần Thị Cẩm Vân sinh năm 1972 tại ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Trần Thanh Tòng, mẹ là Phạm Thị Ngọc My. Cô chỉ có một người anh. Cô có bản tính nhu hòa, hiền lành và chân thật. Năm lên 9 tuổi, khi đang học được lớp 3 thì cha cô qua đời. Cô phải nghỉ học để phụ tiếp với mẹ bán buôn ở ngã ba Lộ Tẻ Rạch Giá để tạo manh áo chén cơm. Năm 1988, hôm nọ vào mùa mưa, cơn giông tố đã làm sập 6 căn nhà. Trong số đó có nhà của cô. Tự dưng cô cảm nhận sâu sắc về nỗi khổ của kiếp người. Mọi thứ đều phù du giả tạm, không chi bệnh chắc cả. Mây nổi bèo trôi mãi, hợp tan. Hoa nở ban mai, tối rụi tàn. Tất bật cả đời, trăm thứ tạo, ra đi cũng chỉ một áo quan. Cô liền phát tâm trường chay theo mẹ, lúc ấy cô 16 tuổi. Từ đó cô siêng năng sớm chiều lễ bái, trì niệm, đọc học kinh sách. Dù bận rộn bon chen vất vả với đời, bảo tồn sự sống, cô vẫn thường cùng mẹ đến chùa Tân Hương, chùa Khánh Dân để làm công quả hoặc dự các khóa niệm Phật. Cô cũng hay lui tới nhà các bạn đạo để học thêm về giáo điển với các bậc thiền tri thức, ứng dụng thiết thực vào đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chân thật làm lành lánh dữ, chân thật tu thân, chân thật sửa tánh, chân thật hiếu thuận và hòa kính với hết thảy mọi người. Tất cả cô đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, một lòng trì niệm danh hiệu A Di Đà. Thời gian dần dà trôi qua, kinh tế gia đình ngày một bẩn chật. Năm 2003, cô xin mẹ đi làm công nhân cho xí nghiệp may Gia Dày An Giang. Hơn một năm, cô bệnh nên nghỉ việc để lo chữa trị. Kế đó, cô lại xin mẹ làm ở công ty chế biến đông lạnh ở gần nhà. Nhưng chỉ được 9 tháng thì bệnh tái phát. Nó vùng bụng, đau ê ẩm liên tục, có lúc dữ dội. Đến An Giang, bác sĩ chẩn đoán là khối u buồng trứng, đề nghị ra Sài Gòn. Ngày 8 tháng 7 năm 2008, và bệnh viện trung tâm ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ quyết định phẫu thuật. Trong thời gian chờ đợi, cô phát nguyện: Nam mô A Di Đà Phật. Nếu duyên con còn ở ta bà, thì xin Đức Phật từ bi cho con hết bệnh, con sẽ làm công quả, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Còn như duyên con hết, thì xin Ngài từ bi rước con về Cực Lạc. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu thân nhân khuyên cô dùng mặn để đủ dinh dưỡng và đề kháng. Mẹ hỏi ý cô thế nào, cô đáp: Chuyện ai làm nấy biết, bác sĩ là bác sĩ, mình là mình. Trên đường tu, quan trọng là giây phút này. Con người khi mà từ dưới chân núi trèo lên tới đỉnh thì mát mẻ thơ thới lắm. Còn nếu đi xuống rồi, lên trở lại thì rất là khó khăn. Thấy con giữ vững lập trường, mẹ cô tràn đầy niềm vui sướng, bởi vì việc gì dầu mấy khó khăn, lòng người nhất quyết, rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Xuất viện vài tuần lễ, bệnh tình không thuyên giảm, bèn trở lên tái khám. Lần này bác sĩ đề nghị vô hóa chất. Cô liền nói với mẹ: Mẹ ơi, vô hóa chất là chết. Thôi, để con uống thuốc nam, lo thuốc thang khẩn vái Phật trời, để con chết nhẹ nhàng hơn. Về nhà cô khẩn thiết niệm Phật nhiều hơn, cơn đau cũng gia tăng, hoành hành nặng nề hơn. Chứ đồng đạo và thân quyến thấy thế nóng lòng, đòi đưa đi bệnh viện để chích thuốc giảm đau. Cô không chịu, nhưng vì mọi người nài nỉ nên cô đành chấp thuận. Đến bệnh viện Bình Dân An Giang, sau khi khám xong, bác sĩ cho biết vết thương đã bị ung thư và nói: Bệnh này thôi hãy an phận đi, chích thuốc thì chích, nhưng cho toa về nhà chích chứ không cho nằm viện. Khi ra xe taxi, vừa bước lên ngồi, cô nói với mẹ: Mẹ à, từ đây trở đi con sẽ nhất tâm niệm Phật, con không muốn tiếp xúc nữa đâu, mẹ nên cách ly con. Bởi tình mẫu tử không thể nào không xúc động. Đồng thời mẹ cũng đừng cho anh hai con và mấy anh đến thăm con trong giờ phút này. Dặn dò xong, cô nhiếp tâm niệm Phật. Đêm đó, ngày 9 tháng 10 năm 2008, bệnh phát kịch liệt. Cô dõng mảnh nắm chặt hai tay lại, niệm Phật tha thiết hơn. Đến 4 giờ sáng, cơn đau từ từ dịu xuống dần, cô khỏe khoắn trở lại bình thường. Sau đó cô nói với mẹ: Mẹ ơi, bây giờ mẹ tắm rửa cho con, gội đầu luôn. Mẹ cô đáp: Con ơi, bây giờ còn sớm quá. Dì ba chen vào: Còn sớm lạnh lắm Vân ơi. Cô nói: Không sao đâu, mẹ nấu nước nóng là được. Tắm gội xong, cô nhờ mẹ dìu lại giọng. Vừa đi, cô vừa nói, nhưng âm thanh bị lạc giọng, không nghe rõ. Mẹ cô nói: Nãy giờ con nói mẹ không tiếp thu được. Cô chỉ mỉm cười rồi nằm xuống. Nằm trên võng phơi tóc một hồi, cô lại nhờ mẹ dìu lên giường. Khoảng 15 phút, cô bỗng dưng từ bật dậy, quay mặt về hướng Tây niệm Phật. Phong thái điều bộ dốc dáng, y như người không có đau bệnh gì cả. Gương mặt tươi hồng khác thường. Ngồi niệm Phật hơn 20 phút, cô nằm xuống trở lại. Mẹ cô trong lòng cảm thấy hết sức lạ lùng, đến gần cất tiếng hỏi: Vân ơi, bữa nay con khỏe rồi hả? Cô đáp: Bữa nay con khỏe hơn mọi bữa. Mẹ cô nói tiếp: Nếu khỏe vậy thôi, bây giờ con ráng nằm niệm Phật để mẹ dọn dẹp phơi đồ cho kịp khô. Bà sắp sửa xoay người bước đi, cô nắm tay bà lại nói: Mẹ ơi, con cho mẹ biết, hôm nay qua 10 giờ con về Phật nha mẹ. Nghe qua, bà vô cùng mừng rỡ, chen lẫn nỗi ngại nghi. Ngần ngừ một tí rồi bà đáp: Con nói con về Phật thì mẹ mừng lắm, nhưng con phải nhất tâm niệm Phật mới được. Cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Con nhớ nhất tâm niệm Phật nghe con. Kế đó, Liên Hữu Dễ bước vào. Khi đã hỏi thăm, an ủi, giả lả xong xuôi rồi nói: Bữa nay em chích thuốc cho chị rồi, em phải tranh thủ về bà Sáu để đưa đám tang. Cô đưa tay lên, vừa khoác qua khoác lại vừa nói: Hôm nay chị không chích thuốc mà cũng không uống thuốc nữa. Dễ chân hững hỏi lại: Bữa nay chị không chích thuốc nữa hả? Cô đáp: không chích nữa, bữa nay qua 10 giờ chị về Phật rồi. Dễ liền yêu cầu: chị Vân ơi, vậy chị chờ em nghe, em đi bà Sáu rồi về, em đưa chị về Phật. Cô chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Mẹ cô bước ra ngoài, nói nhỏ với cháu: Dễ ơi, chuyện này hai cô cháu mình biết thôi nghe, đừng có cho ai hay hết, lỡ như không đạt sẽ mất tín tâm của chư đồng đạo. Dễ dân dạ rồi thì tức tốc ra đi. Nhưng đâu không biết tại sao cả hai không ai tự chủ được lòng, đều bấm điện thoại gọi đi tùm lum. Thế là không mấy chốc chư Liên Hữu kéo tới tấp nập. Liên Hữu mười ne lại gần giường hỏi cô: Vân à, con nói về Phật mà con về bằng cách nào vậy con? Cô đưa bàn tay lên cao, chìa năm ngón ra đáp: Con thấy Đức Phật ở giữa hư không, hiện hào quang ngũ sắc. Chú Mười, hơn 10 giờ con về Phật nghe chú Mười. Nghe xong ông cười và nói: Thôi vậy rất tốt, mà con nhớ cố gắng niệm Phật, dù thấy Phật hay không thấy Phật mình cũng phải giữ vững đức tin. Đến đúng 10 giờ 20 phút hôm đó, ngày 11 tháng 10 năm 2008, cô an nhiên niệm Phật mà qua đời. Trước lúc ra đi, cô đưa mắt nhìn hết thảy từng người đang đứng hộ niệm. Kế đó, cô hướng mắt nhìn thẳng lên hư không, chăm chú nhìn dây lâu, rồi từ từ khép đôi mắt lại. Cô hưởng dương 36 tuổi. Cuộc trợ niệm vẫn duy trì tiếp tục 8 tiếng đồng hồ. Khám nghiệm tử thi thì thấy đỉnh đầu rất nóng, trong khi toàn thân đều lạnh, gương mặt rất vui tươi, xinh đẹp, các khớp xương đều mềm mại. Gần 3 tháng sau, hôm nọ khi thắp hương, mẹ cô âm thầm khấn nguyện: Vân ơi, lúc trước con có hứa với chú Mười và với mẹ, chừng nào con được giảng sanh, con phải linh ứng báo một điểm gì đó, mà sao cho đến hôm nay mẹ không thấy gì hết vậy? Đâu chừng nửa giờ sau, đột nhiên trong phòng xuất hiện một mùi thơm ngào ngạt, lan ra khỏi cửa trước lẫn cửa sau, ngửi mãi mà cũng không rõ là mùi hương gì. Thuộc theo lời của mẹ cô Phạm Thị Ngọc My. Nguyễn Thị Cúc, 66 tuổi. Cô Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1942, cư ngụ xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Hiền Cư, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Luyến. Cô có cả thảy 6 chị em và đứng thứ 3 trong gia đình, nghề nghiệp làm ruộng. Năm lên 21 tuổi, cô thành hôn với ông Phạm Văn Chiêu, sinh được một trai, hai gái. Tính tình của cô từ hòa, chân thật và nhẫn nại mọi khó khăn. Thời gian đang mang thai sắp sanh lần thứ 3, cô bỗng giác ngộ Phật Pháp, nhận ra rằng kiếp người ngắn hạn, giả dối, đầy khổ đau và hệ lụy. Xấu còn biết muốn thành rồng, người sao không giả ước mong siêu phàm? Mang xác thúi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say sưa, chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen báo thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn, xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỹ, chán thói đời dối mị gạt mình, nào danh nào lợi nào tình, làm mồi để nhử cho mình mắc câu. Hoặc là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đằng. Thế nên cô đã dần dần thuyết phục ông chồng đồng phát tâm trường chay, đồng giữ tình giới, tu hành giải thoát. Nhưng chỉ được hơn một năm, chồng cô thoái tâm. Cô bèn xin chồng cho mình rời khỏi gia đình để thực hiện trọn vẹn ý nguyện ban đầu. Các bạn bè của chồng cô đề nghị với anh rằng: Anh nên để cho chị đi đi, vài bữa chị ấm con trở về năn nỉ anh chứ gì. Anh mà ngăn cản chị sẽ làm eo, héo phách lắm. Nhiều người nói như thế, anh bèn nghe theo. Vì xét thấy một người phụ nữ với 3 đứa con dài, không nhà cửa, không tài sản, không mọi thứ, thì cái ăn, cái mặc, lo đã không kham, thì còn sức lực và tâm lực đâu để mà tính chuyện tu với hành. Cái ngày mà cô dắt hai cháu và bồng đứa con 8 tháng tuổi ra đi để cho chồng có vợ khác, mọi người đứng nhìn theo, ôi thôi chật cả một khúc đường. Quả thật đây là chuyện hiếm lạ nhất từ xưa đến nay, mà chỉ có người tính tâm kiên định lắm mới có thể thực hiện nổi một quyết định phi thường và táo bạo như thế này. Lúc ấy cô 27 tuổi. Từ đó cô phải một mặt buôn tảo bán tần, làm thuê làm mướn để nuôi con, một mặt duy trì thời khóa lễ niệm sớm tối, luôn chí thành âm thầm nguyện cầu ân trên trời Phật chứng minh và gia hộ. Thân tuy khốn đốn nhọc nhằn nhưng tâm hồn cô nghe có niềm an lạc, vì cô tin chắc rằng vạn sự khởi đầu nan, mà qua cơn mưa thì trời sẽ sáng. Trải qua thời gian khá dài, sự chân thật tu hành của cô đã làm cảm động ông già chồng. Ông mới cho cô 5 công đức để sinh sống. Lần sau, ông lại cho thêm 3 công nữa khi thấy cô đã bán hết số đất đã cho đợt đầu. Những ngày gần cuối đời, gia sản của ông đã suy sụp. Cô bèn lần lượt bán hết số đất mà ông đã cho cô đợt sau để lo thang thuốc cho ông, nên cô được thân quyến bên chồng quý mến khâm phục. Đầu tiên, cô đưa các con sang Cồn Cả Nam, nơi mà có nhiều am cốc của những người tu. Ở đây vài năm thì chuyển về nhà cô Tư Lượng để thuận tiện cho các con đi học. Sau cùng thì về lại gia đình cha mẹ ruột. Riêng cô thì ở chung với người chị thứ hai chuyên tu, cách đó khoảng nửa cây số, đối diện với chùa An Hòa Tự cho đến ngày mãn Phật. Năm 2002 cô bị bệnh, thân quyến và đồng đạo đưa cô đến nhiều bệnh viện như Bệnh viện Tri Tôn, Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ, Bệnh viện Trung tâm Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng các bác sĩ đều phải bó tay vì chẩn đoán cô bị bệnh sơ cứng bì, thuộc loại nan y, không có thuốc trị. Tự biết mình mạng sống không thể kéo dài được nên cô đã khẩn thiết hành trì. Sức khỏe tuy suy yếu nhưng tinh thần cô thì càng kiên định và dũng mãnh. Công phu bái sám tịnh niệm mỗi ngày 3 thời không hề biến trễ, đúng như lời răn dạy của cổ đức: núi to bao đục mãi có ngày thông, đạo khổ mấy cố công tu sẽ đắc. Giống sinh tử nếu không đem gieo rắc, mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo với tinh thần cứng cỏi, chinh phục đời để theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trấn ở tâm mình, như Tam Tạng đi thỉnh kinh thuở trước, và lấy sức mạnh tinh thần chống chọi, ráng vượt qua cho khỏi rừng mê. Một lần này dứt sự ủ ê, muôn kiếp tới hưởng bề khoái lạc. Phật có nói rằng câu giải thoát bằng đức tin siêu việt phàm phu, mong ra ngoài như kẻ tử tù, được thế chẳng bao lâu đắc đạo. Thời gian êm ả trôi qua, đến ngày 23 tháng 3 năm 2008, sức khỏe của cô yếu dần. Bạn đồng tu đến thăm bèn đề nghị: thôi, để chúng em hộ niệm cho chị. Cô trả lời: tôi còn tự niệm được, tôi chưa đi bây giờ đâu, đến ngày 30 tới tôi mới về Phật. Mọi người đồng ý. Cô Bảy Sang liền nói: vậy thì sáng 30 chúng tôi sẽ đến tiễn đưa chị. Người chị thứ hai của cô chen vào: nói vậy chứ đi cái gì, cô ba cô còn khỏe lắm. Sáng ngày 30 đúng hẹn, đồng đạo đến hộ niệm. Cô nói: quý vị niệm 3 câu, cho tôi niệm 3 câu với. Thế rồi kẻ mạnh người đau thay đổi nhau luân phiên cùng niệm thanh cao. Đến 12 giờ trưa mà sức khỏe của cô vẫn bình thường, thần sắc vui vẻ tươi tỉnh. Cô Út Lam nói: bữa nay ngày 30 mà tôi có thấy gì đâu, vì người gần chết tôi biết. Ai cũng thấy cô bình thường, không có dấu hiệu gì sắp sửa chết cả, nên đồng nhau từ giã ra về. Mọi người về chưa được bao lâu thì cô bắt đầu lên cơn mệt. Khi ấy cô nằm ngửa xuôi thẳng chân tay, miệng vẫn đang nhép môi niệm Phật. Các con cô liền chạy cho cô Hai Tuyết, cô Tư Không, cô Hai Đưng và đồng đạo hay. Khi mọi người tề tụ xung quanh hộ niệm được một lúc thì cô an tường rút hơi thở cuối cùng, nét mặt hết sức hân hoan rạng rỡ. Lúc đó khoảng 2:30 chiều nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2008, cô hưởng thọ 66 tuổi. Thuật theo lời của Hai Tuyết và cô Tư Quang, chị em của cô. Nguyễn Thành Ghi, 39 tuổi. Anh Nguyễn Thành Ghi sinh năm 1971, cư ngụ tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cha là ông Nguyễn Văn Viên, mẹ là bà Nguyễn Thị Hố. Hai ông bà có tất cả 6 người con, và anh Ghi đứng thứ 3 trong gia đình. Nhờ hấp thụ truyền thống của tổ tiên, cha mẹ đã sớm quy hướng Phật Pháp, nên năm 15 tuổi, cả gia đình phát tâm trường chay, anh cũng phát tâm theo. Công khóa thường ngày, anh lễ sám 2 thời sáng tối, sau đó anh ngồi niệm Phật vài mươi phút. Anh thường xem quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Năm 25 tuổi, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Búp, sinh được 2 gái, 1 trai. Tính tình anh rất tốt, nói ít, cười nhiều, luôn vui vẻ, lối sớm và chữ đồng đạo, ai ai cũng đều quý mến. Anh hăng hái tham gia các việc từ thiện xã hội. Mỗi lần ba mẹ vợ đi cứu trợ miền ngoài, anh đều ủng hộ. Có một lần nọ, trong nhà hết tiền, anh cũng đi hỏi mượn bạn bè để đóng góp vào. Láng giềng cần gì, anh đều tận tình giúp đỡ. Năm 32 tuổi, anh về sống bên ba mẹ vợ vì hai ông bà chỉ có đứa con gái duy nhất. 3 năm sau, anh đi khai mở đất mới, xa nhà vất vả, không ai nấu nướng, ăn uống kham khổ. Vợ anh lại bận lo cho các con còn thơ dại. Nên năm 35 tuổi, anh xin với ba mẹ dùng lại chai kỳ và nguyện sau này, khi đất đai thành phảnh, anh dùng chai trường trở lại. Anh làm ruộng ở xã Vĩnh Gia. Các việc từ thiện chưa tới mùa gặt lúa, anh đã hứa trước. Anh thường ủng hộ các nhà trẻ, các ban trị sự, tổ nấu cháo ở các bệnh viện. Anh có sắm sẵn một chiếc tắc rán, đổ sẵn dầu. Nếu như ai có bệnh hoạn hoặc các việc cấp bách, anh sẵn sàng trợ giúp. Trước lúc xảy ra tai nạn hơn 1 tháng, đêm nào anh cũng mở máy, phát sám kệ, nghe cho tới sáng. Ngày 28 tháng 10 năm 2010, lúc 10 giờ, trên đường từ xã Vĩnh Gia đi đến chợ Châu Đốc để mua thuốc hạ phèn lúa. Khoảng hơn 11 giờ trưa, đến ngã tư vào chợ, thì bất ngờ có một thanh niên say rượu chạy chiếc xe quay Trung Quốc đâm ngay vào phuộc xe của anh. Anh bị té nhào bất tỉnh. Người dân xung quanh xúm lại, thấy trong túi áo của anh rơi ra một chiếc máy điện thoại di động, liền lượm lên, gọi báo cho gia đình hay, rồi cấp tốc chuyển anh xuống bệnh viện Tri Tôn. Dọc đường anh đã tắt hơi, nhưng mọi người vẫn đưa anh vào bệnh viện để bác sĩ khám nghiệm tử thi. Kết quả cho biết anh đã bị gãy cổ cúc. Khi làm thủ tục xong, thân nhân chở xác anh về. Về tới nhà khoảng 8 giờ tối, sắc mặt anh xanh xao khó coi. Gia đình mời ban hộ niệm đến khai thị, trợ niệm cho anh liên tục. Đến 11 giờ trưa hôm sau, gương mặt anh đổi lại bình thường. Khi thân quyến tụ hội đầy đủ, gia đình mới làm lễ nhập liệm, cầu nguyện di quan và đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng nhằm ngày 29 tháng 10 năm 2010. Anh hưởng dương 39 tuổi. Nhờ ba mẹ ruột và ba mẹ vợ của anh hiểu biết Phật Pháp, lợi ích của sự trợ niệm nên mời ban hộ niệm liên xã ở Vĩnh Sương. Mỗi tuần thức là khoảng vài chục người đến cộng tu trọn ngày. Cứ luân phiên chia giờ niệm Phật rồi lại Phật sám hối và khai thị cho anh tại bàn vong. Mẹ vợ và vợ cũng khai thị cho anh mỗi ngày. Gia đình còn thu băng một đoạn trích trong quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ, kể về 8 nỗi khổ ở cõi ta bà và 8 niềm vui nơi miền Tây Phương Cực Lạc để phát tại bàn vong mỗi ngày. Đồng thời máy niệm Phật cũng bở liên tục không gián đoạn. Mỗi đêm, người vợ và hai con đều tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho anh. Ngày tuần thất thứ nhất, cô hai ở cùng xóm đi cầu nguyện về bị té xe. Tối lại, cô chim bao thấy anh về hỏi thăm cô đi cầu nguyện cho con về bị té có sao không. Anh còn bảo cô hai xuống nhà kêu vợ anh cho gạo và mở cốp xe lấy cho cô tiền, vì từ khi xảy ra tai nạn cho tới giờ tiền anh cất trong xe vẫn còn y nguyên, chưa ai phát hiện. Tuần thất thứ ba, người anh họ làm ruộng giáp ranh, xà lúa bị thưa, thấy bên anh mạ dày nên mướn mấy cô qua tuyển một số. Tối lại, có một cô trong nhóm chim bao thấy anh về quở trách: sao cô lại nhổ đạp lúa của tôi. Người anh mượn chai thuốc sâu cũng thấy anh về đòi lại. Ba mẹ và vợ biết được anh còn tiếc của chưa buông xả nên mới làm thêm nhiều công đức như cúng dường tam bảo ở chùa các nơi, bố thí gạo, ấn tống kinh sách, phóng sanh. Trong mỗi tuần thức để hồi hướng và cầu nguyện cho anh sớm được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đến tuần thất thứ năm, cô Tám Đâu ở lối xóm. Khi xã ca hộ niệm, vào khoảng 12 giờ trưa, cô ra nằm nghỉ ở phía trước nhà. Vừa mới chợp mắt thì cô thấy hình Đức Phật A Di Đà từ bàn giống của anh bay ra sáng ánh. Gần đến tuần thất thứ bảy, cô Út Hà, người cùng xóm với anh, sống hành xuất gia, tu chung thất với một bạn đạo. Cô nằm chiêm bao thấy anh và hai người bạn. Cả ba thân tướng đều hết sức trang nghiêm, gương mặt tràn đầy hoan hỷ, báo cho cô biết là anh đã được giảng sanh về cõi Phật. Sáng ra đúng ngày tuần thất thứ bảy, cô liền tường thuật điềm mộng cho mẹ vợ của anh hay. Do vậy, anh Bảy, trưởng ban hộ niệm, đến trước bàn vong khấn nguyện: "Đệ Ghi ơi, nghe những giấc mộng của đồng đạo kể lại là điềm rất tốt để được về cõi Phật. Đoàn hộ niệm của chúng tôi cũng thành tâm trợ niệm, hồi hướng công đức, mà sao không thấy triệu chứng gì hết. Nếu thật sự để được giảng sanh, thì ngày nay là tuần thất cuối, để hãy báo cho đoàn biết." Một lát sau, trong lúc hộ niệm, cô Năm đang ngồi bên chiếc giường đặt gần bàn vong, bỗng thấy nơi di ảnh của anh xẹt ra một luồng ánh sáng. Cô liền kể cho anh Bảy nghe. Vì anh Bảy không thấy nên anh đến bàn vong nguyện tới một lần nữa. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, nơi ảnh của anh tại bàn vong cũng xẹt ra một luồng ánh sáng như trước. Lần này mọi người đều trông thấy. Từ đó trở đi, không còn ai thấy anh về báo mộng lần nào nữa cả. Thuật theo lời của ông Nguyễn Văn Chậm, bà Ngô Thị Bưng, Nguyễn Thị Búp, ba mẹ vợ và vợ của anh.